Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu có một điều đầy quan trọng rút gọn lại trong giáo huấn của Chúa Giêsu, của lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, đó là lời mời gọi anh em hãy nên thánh, hay là anh em hãy nên hoàn thiện. Điều này được nhắc tới trong hai bài đọc, bài sách thứ nhất trích sách Lê Vi và bài tin mừng Thánh Matthew mà chúng ta vừa nghe. Chúng ta biết đức tin Công giáo là di sản chung của đạo Do Thái và giáo huấn của Chúa Giêsu để làm nên đời sống người Kitô hữu là chính chúng ta. Sách Lê Vi đã được viết vào khoảng năm 1300 trước Công nguyên và đó là giáo huấn của các tư tế. Giáo huấn này muốn nói ngỏ lời với những người tin vào Chúa để truyền tải lời của Chúa, giáo huấn của Chúa, ý định của Chúa với mục đích là giúp cho mọi người nên thánh. Vì thế mà Chúa Giêsu đến trần gian tiếp tục giáo huấn của Cựu Ước, nhưng mà Ngài tuyên bố giáo huấn như thể là một người lập luật. Và Chúa Giêsu muốn làm cho luật của Cựu Ước mang một ý nghĩa mới, một ý nghĩa hoàn hảo hơn, giúp cho con người đạt được những điều họ mơ ước. Sách Lê Vi kể lại lời phán của Chúa: các con hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Và Chúa Giêsu tuyên bố lời giáo huấn của Ngài dựa trên giáo huấn ấy, nhưng mà Ngài đã dùng chữ các con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Nên thánh và nên hoàn thiện đều có một ý nghĩa như nhau. Tuy vậy, khi chúng ta nói đến thánh là một cái khái niệm xem ra có vẻ mênh mông hơn, và nên hoàn thiện thì cụ thể hơn, bởi vì hoàn là hoàn hảo, thiện là tốt lành. Ai trong chúng ta cũng muốn được trở nên những người tốt lành. Ai trong chúng ta cũng muốn có những người bạn, những người anh em, những người cùng chung sống trong một gia đình, một môi trường nghề nghiệp và môi trường xã hội là những người tốt lành. Tuy vậy, chúng ta tự đặt câu hỏi, chúng ta có làm cái gì để chúng ta trở nên tốt lành hay không? Chúng ta có làm cái gì để chúng ta trở nên hoàn thiện hay không? Hoàn thiện là tốt trong tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm. Và khi chúng ta có việc làm tốt, có lời nói tốt, có tư tưởng tốt, thì đó là chúng ta đang tiến dần trong cái hành trình nên thánh mà Chúa mời gọi chúng ta. Mẫu gương của chúng ta nên thánh, thưa quý ông bà và anh chị em, không phải là một người trần gian, không phải là một triết thuyết, không phải là một lý tưởng cuộc đời, không phải là một nhân vật lịch sử, không phải là một mẫu gương luân lý mà chúng ta thấy ở đời này. Nhưng mà mẫu gương, lời mời gọi, đích điểm phấn đấu, lý tưởng của chúng ta là chính Thiên Chúa. Chính vì thế, nên thánh cũng là khiêm tốn nhận ra sự thánh thiện của Chúa và sự hiện diện của người trong cuộc đời của mình. Bởi lẽ chúng ta không thể noi gương một người hay noi gương một đấng, một vị thần linh mà chỉ là ảo tưởng. Chúng ta không thể noi gương một nhân vật mà chỉ do sản phẩm của trí tưởng tượng con người vẽ ra, mà chúng ta lấy mẫu gương của Thiên Chúa là đấng đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, mặc dù sự hiện diện ấy là sự hiện diện thiêng liêng và sự hiện diện vô hình. Nói một cách cụ thể hơn, chính Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta trong mối tương quan với Chúa Cha và trong mối tương quan với anh chị em mình, như Chúa đã dạy chúng ta trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Thưa quý ông bà và anh chị em, xem ra những lời đề nghị của Chúa không còn phù hợp với lối suy nghĩ của con người thời nay. Có ba điều mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng. Chúa nói rằng, Thầy nói với anh em đừng chống lại kẻ ác. Nhưng mà khi nó bắt đi một dặm thì đi hai, chúng ta hãy đi hai dặm. Khi nó đòi áo trong hãy cho luôn cả áo ngoài. Và khi nó vả má bên phải thì đưa má bên trái ra. Chúng ta đọc phúc âm chúng ta sẽ thấy ngay khi Chúa Giêsu đứng trước tòa Phi-la-tô, một vị đầy tớ của thầy thượng tế đã vả má Chúa và Chúa không đưa má kia ra để cho nó vả. Nhưng mà Chúa nói rằng nếu tôi nói sai, anh hãy bảo tôi nói sai chỗ nào. Và nếu tôi nói đúng thì tại sao anh lại vả tôi? Và như thế chúng ta thấy giáo huấn của Chúa mang ý nghĩa tượng trưng để rút lại một điều rằng chúng ta đừng dùng bạo lực để mà chống lại bạo lực. Và giáo huấn của Chúa cũng có mang một cái nét siêu việt, hoàn hảo hơn giáo huấn của Cựu Ước. Đó là nếu trong Cựu Ước lời Chúa dạy hãy yêu thương đồng loại và hãy làm ơn cho những người đã làm ơn mình, Chúa Giêsu muốn dẫn đưa chúng ta đi xa hơn trong khái niệm về yêu thương. Và đây cũng là một nét rất đặc biệt của Kitô giáo, thưa quý ông bà và anh chị em, đó là hãy yêu thương kẻ thù. Chúa dạy chúng ta tình yêu thương ấy không dừng lại trong các thành viên của một gia đình. Tình yêu thương ấy không dừng lại trong cái mối liên hệ tương quan giữa những người thân thuộc. Tình yêu ấy còn vượt ra ngoài biên giới để đến với kẻ thù. Và chính Chúa đã thực hiện điều này khi Chúa chịu chết trên thánh giá. Chúa đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha, xin Cha tha cho họ bởi vì họ không biết những việc họ làm. Suốt bề dày của lịch sử chúng ta thấy có rất nhiều đấng thánh đã thực hiện những nhân đức cao cả ấy và những nhân đức anh hùng ấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, trở lại với lời mời gọi là cốt lõi của lời Chúa hôm nay, anh em hãy nên thánh, hay là anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện. Cuộc sống của chúng ta xét theo hai khía cạnh, một là khía cạnh đức tin, hai là khía cạnh con người, cũng đều nhằm tới hướng ấy cả. Bởi lẽ Chúa ban cho chúng ta ở đời này, thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ có một cuộc sống mà thôi. Dù là trường thọ cao niên hay là đoạn thọ thì chẳng có ai sống hai lần. Nhưng chúng ta sống một cuộc sống ấy làm thế nào để cho nó có ý nghĩa? Mỗi người chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, hãy đặt ra câu hỏi tự vấn lương tâm cho chính mình: tôi có đang đi trên con đường hoàn thiện hay không? Tôi có cố gắng mỗi ngày để rồi hôm nay cuộc sống của tôi tốt hơn ngày hôm qua? Tôi có cố gắng mỗi ngày để rồi cuộc sống ngày mai của tôi thì lại tốt hơn ngày hôm nay? Và như thế chúng ta đang tiến dần trên con đường nên thánh mà Chúa mời gọi chúng ta. Lời dạy của Chúa hôm nay nói nhiều dẫn chứng, nhưng mà cũng kết thúc lại ở đức yêu thương mà mỗi người Kitô hữu được mời gọi noi gương Chúa Giêsu để thực hiện trong cuộc sống của mình. Tôi xin được nhắc lại, những đức tính ấy đôi khi là những đức tính anh hùng, bởi vì nó đi ngược lại với trào lưu suy nghĩ của những người đương thời. Nó đi ngược lại với lối cư xử của đại đa số những người trong xã hội, bởi vì tha thứ đôi khi bị coi là hèn nhát. Yêu thương nhiều khi bị coi là mình tự hạ mình và mất thể diện, cũng như là mất danh dự trước công chúng, trước đám đông. Nhưng giáo huấn của Chúa, như chính Chúa Giêsu đã thể hiện trong cuộc đời của mình, chính là cốt lõi yêu thương ấy. Và khi thực hành yêu thương, chính chúng ta sẽ tìm được sự bình an trong tâm hồn, và chính chúng ta sẽ đang tiến từng bước trưởng thành trong đời sống đức tin và làm cho cuộc đời của mình có ý nghĩa. Amen.